thượng giết, hòa phước vô môn, duy nhân tự trị, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình, thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 30. Quý vị đồng nhân, quý vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Kinh văn là Trung Hiếu Hữu Đệ. Trung hiếu, chúng ta thường nói là gốc để truyền gia. Trung hiếu cũng là gốc của một người lập thân, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đều là trên cơ sở của sự trung hiếu. Cho đến người tu hành có thể khai ngộ chứng quả, có thể làm Phật, làm Bồ Tát không, cũng đều là xây dựng trên cơ sở của sự trung hiếu. Nếu như họ trung hiếu làm được 100%, trên thực tế họ là Phật trong cõi người. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cõi người có Phật Bồ Tát, cõi người cũng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Từ trong hành vi của họ có thể quan sát thấy được họ chí công du tư, họ chí hiếu, hiếu cha mẹ, hiếu Phật Bồ Tát, thì họ chính là Phật Bồ Tát trong cõi người. Nhưng nếu như họ bất trung bất hiếu tới cực điểm thì có thể sẽ là cõi địa ngục trong cõi người. Cho nên thế gian, suốt thế gian muốn có thành tựu, đều phải xây dựng trên cơ sở của sự trung hiếu. Cho nên, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chú giải nói rằng, di thần tận trung, di tử tận hiếu, nại thiên lý chi thường. Đây là lý rất tự nhiên, căn bản của nhân luân. Giáo dục trung hiếu hết sức quan trọng. Nếu như người không biết trung hiếu thì họ rất khó giữ được thân người. Chúng ta cảm thấy rằng trưởng bối có sự huân tập văn hóa truyền thống dân tộc thì đặc biệt coi trọng trung hiếu. Quý vị coi các cụ của chúng ta, thế hệ ông bà nội, thấy chúng ta sắp đi làm rồi, đều sẽ căn dặn, đi làm cho tốt nghe, đừng có lỗi với người ta. Đây đều là rất hậu đạo. Tôi nghe Chủ tịch Lưu Phương kể là khi cô sắp lấy chồng, cha mẹ của cô, nhất là cha của cô đã dặn dò cô, phải làm việc rồi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đừng gây thêm phiền phức cho người ta. Thứ ba, đừng làm mất mặt. Ba câu nói này là một lời dặn dò của cha mẹ đối với con gái đi lấy chồng. Thật ra tôi nghĩ lại, ông bà nội, cha mẹ khi chúng ta sắp đi làm thần tử cho người ta cũng là dặn dò chúng ta như vậy. Con sắp tới đơn vị này làm việc rồi, người ta tin tưởng chúng ta, dùng chúng ta,
công việc chúng ta phải nên chủ động mà làm. Việc người khác không chịu làm thì hãy mau gánh vác lấy. Chịu thiệt là phước. Điều này trên thực tế cũng là như vậy. Làm nhiều rồi, tu phước, tu năng lực, tu trí huệ. Quý vị nói, làm nhiều sao mà tu trí huệ? Làm nhiều so đo ít, tham sân si mạn nhạt bớt. Thường hay so đo, tất thảy đều là tham sân si. Tham sân si khởi lên, trí huệ làm sao khởi? Tham sân si càng nhạt, phiền não nhẹ, trí huệ tăng. Những lý này đều tương thông với nhau. Đừng thêm phiền phức cho người ta, đừng thêm phiền phức cho lãnh đạo, cũng đừng thêm phiền phức cho đoàn thể. Cho nên lòng trung này phải thời thời có đại cục quán. Trung thần trước đây, vì quốc gia, vì quân dương, đều là sát thân thành nhân, xả thân vì nghĩa, kinh thiên địa khắp quỷ thần. Đây là thánh hiền giữa nhân gian. Đều có khí khái, tấm lòng như vậy. Bây giờ chúng ta muốn tu Pháp xuất thế. Hy vọng được làm Phật, làm Bồ Tát. Ngay cả tự ngã cũng không buông được, từ tư từ lợi không buông được. Tùy thuận tập khí, chướng ngại người khác, chướng ngại đoàn thể. Vậy điều này hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu. Đi là thành ra gạt mình, thành gạt người rồi. Gạt mình là bất trung với bản thân. Gạt người là bất trung với người khác. Điểm thứ hai, đừng để mất mặt. Đừng để mất mặt của chính mình là trung với chính mình. Đừng để mất mặt cha mẹ là trung với cha mẹ của chính mình và gia đình của chính mình. Hôm qua, chúng tôi cũng nhắc tới với mọi người, mỗi một người đại diện cho đoàn thể của chính mình. Hồi chúng ta còn nhỏ thì đại diện gia đình. Nếu làm những việc gì không thỏa đáng, người ta rất bất mãn, đứa nhỏ này thật không có gia giáo. Đó chẳng phải làm mất mặt gia đình mình sao? Cái trung này là tận tâm tận lực, phải nên quan dinh tổ tiên. Làm sao lại để cho người ta sỉ nhục cha mẹ của mình và tổ tiên của mình được? Cái này là bất trung. Cho nên đạo lý quý ở tâm ngộ. Dùng tâm mà cảm ngộ, một đạo lý có thể dùng trong tất cả mọi nơi. Nếu như không dùng trong tất cả mọi nơi, học một không thể biết mười. Chúng ta không phải đang dùng tâm học, vẫn là dùng ý thức mà học, dùng phân biệt chấp trước mà học. Không nhập tâm được, thì không cách nào làm ra được. Tại sao lại dùng đầu óc để học? Bởi vì vẫn còn danh văn lợi dưỡng ở trong đó, vẫn còn ngạo mạn ở trong đó. Học được một ít có thể đi làm thầy người khác, có thể khiến cho người ta cảm thấy mình rất lợi hại. Nếu như không phải gặp được giáo huấn của sư trưởng thời thời bảo chúng ta hạ công phu từ trong tâm, thì tôi nhớ tôi trưởng thành 20 mấy năm nay. Thật ra đều là những tập khí này. Học thuộc được một chút văn chương, coi thêm một số tài liệu, đến lúc ăn cơm chỉ sợ người ta không biết là mình hiểu, tranh thủ khoe khoang một chút. Hiểu những thứ đó có ích gì chứ? Tăng trưởng tập khí mà thôi. Cho nên làm sao đắc lực nhất định, quay về lời của Mạnh Tử nói, đại học vấn không chi khác, tìm lại cái tâm buông sổng mà thôi, thời thời ở trong căn bản này, ở trong khởi tâm động niệm này mà hạ công phu. Ngày nay, chúng ta đại diện cha mẹ, đại diện gia đình, bước vào xã hội. Chúng ta đại diện đoàn thể của chúng ta. Chúng ta đại diện quốc gia, dân tộc của chúng ta. Chúng ta đại diện hình tượng của đệ tử Nho Đạo Thích. Thực sự, đem đoàn thể, quốc gia, dân tộc, tam bảo đặt trong tâm. Còn những tâm làm những việc không tốt, ô nhục quốc gia, dân tộc và tâm bảo của chính mình sao? Thật ra, chúng ta cũng đều đại diện sư trưởng. Rất nhiều lúc, những sự ô nhục, hủy báng của thế giới bên ngoài đối với sư trưởng có lúc có liên quan tới đệ tử chúng ta. Bởi vì chúng ta không có y giáo phụng hành, tùy thuận tập khí, còn mang theo tên của lão hòa thượng. Đó là hại lão hòa thượng thành bất nghĩa. Đây cũng là bất trung. Nhân sư khó cầu, chúng ta đời này hiếm có như vậy, gặp được giáo huấn của sư phụ giảng kinh thuyết pháp năm nay 52 năm. Pháp duyên khó gặp khó thấy. Quý trọng. Cảm kích báo ân còn chưa kịp. Sao lại còn nhẫn tâm làm ra những việc ô nhục sư môn chứ? Người có lòng trung thì có thể điều phục được tập khí. Trung hiếu là cái căn bản lớn để một người đoạn trừ tập khí. Trung hiếu là dưỡng chánh khí hạo nhiên của đất trời. Hiếu tử thời xưa, hãy đưa tay, hãy bước chân, đều nhớ tới cha mẹ. Có làm tổn hại tới thân mình, khiến cha mẹ lo lắng không? Có làm những việc khiến cha mẹ tủi hổ không? Sự cẩn thận của họ đều là từ trung hiếu mà ra. Chúng ta coi tịnh nghiệp tam phước, đây là cái gốc rễ lớn của tu đạo. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, cái này là cơ sở. Thật ra đối với cha mẹ tận hiếu tận trung, đối với sư trưởng tận hiếu tận trung, phước thứ nhất này mới làm tốt được. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, đương hiếu ư Phật, thường niệm sư ân. Đương lệnh thị pháp, cửu trụ bất diệt. Điều này là tận trung đối với Phật môn. Kỳ vọng bản thân có thể khiến chánh pháp cửu trụ. Cho nên, báo ân không phải chỉ nói trên miệng mà thôi, phải làm thật. Vì người diễn thuyết làm gương mẫu. Khiến cho người khác từ bản thân chúng ta nhìn thấy thế nào là hình tượng tốt của đệ tử thánh hiền. Cho nên trong chú giải lại có nhắc tới người mặc dù muốn đăng tiên vị, bởi vì mục tiêu của đạo gia là sanh thiên. Tất nhiên, mục tiêu người ta muốn sanh thiên, hành thiện tích đức của họ cũng rất hiếm có, quý vị phải tùy hỷ công đức. Không thể chúng ta học Phật rồi, học pháp môn tịnh độ rồi, ngược lại vô tình lại rất ngạo mạn. Nhìn thấy người ta tu thiện, muốn nói người này kém hơn mình nhiều. Vấn đề là, chúng ta trên bề mặt là người niệm Phật. Trên thực chất có giống họ hảo thiện hảo đức như vậy không? Còn phải đặt câu hỏi. Cho nên Đại sư Trí Giả nói lục tức Phật. Lý tức Phật. Mỗi một người vốn có trí huệ đức tướng Như Lai về mặt lý là như vậy. Danh tự vị Phật chỉ là hữu danh vô thực. Quán hành vị, họ thời thời đối nhân sự thế tiếp vật dùng hành trì của Đức Phật quán chiếu bản thân. Đây là quán hành vị. Điều này không đơn giản. Niệm niệm tùy thuận giáo huấn của Thánh Hiền. Tiếp theo, tương tự vị, họ thực sự học theo rất giống. Đây là A-la-hán. Họ là chánh giác rồi, gọi là tương tự vị. Họ vẫn chưa thực sự khế nhập bản tánh chân như. Nhưng họ đã thực sự đoạn được tham sân si mạng. Đây là tương tự vị Phật. Sau đó là phần chứng vị Phật. Phần chứng tức là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân đại sĩ. Sau cùng là cứu cánh Phật. 41 phẩm đều đoạn tận rồi. Cũng giống như Đức Phật vậy, là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đây là cứu cánh vị Phật. Tương tự vậy, bây giờ chúng ta là người học Phật, thì chúng ta đã ở vị trí nào rồi? Chúng ta là danh tự vị, hữu danh vô thực, lại còn ngạo mạn thì phiền phức rồi. Cho nên trong Liễu Phạm Tứ Huấn đã nhắc nhở chúng ta, thấy người có chút ưu điểm, noi theo, chút thiện cũng ghi lại, đều phải tùy hỷ, tán thán. Mặc dù chúng ta tu theo pháp môn hiện đời có thể thành Phật, nhưng hành vi của bản thân chúng ta, chính mình phải rất rõ ràng, còn kém xa rất nhiều thiện nhân. Cho nên người muốn tham chấp thật quá dễ dàng. Chỉ là danh tướng Tịnh Tông đồng nhân đệ tử Phật đã khiến cho chúng ta đọa lạc rồi, đã khiến chúng ta ngạo mạn rồi. Cho nên sự tu hành này không cảnh giác cao độ, lúc nào khởi lên danh văn lợi dưỡng, khởi tham sân si mạng, tự mình cũng không biết. Cho nên chúng ta nhìn thấy những phong phạm này của đạo gia, chúng ta cảm nhận sâu sắc cũng kém họ rất xa rồi. Đăng tiên vị buộc phải trải qua nhiều năm, tức là vẫn phải tích công lũy đức một quãng thời gian. Giống như Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đã nói, dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Cầu địa thiên phải lập 300 thiện, chỉ có người chí trung chí hiếu. Ngày nay tạ thế, ngày mai bèn sanh thiên giới. Chữ ngày nay, ngày mai này là ví dụ. Người chí trung chí hiếu, lâm chung, đều có thiên thần tới rước. Chúng ta trong câu chuyện đức dục thường hay nhìn thấy hiếu phụ đó an nhiên từ trần. Hơn nữa người trong nhà đều nghe thấy có âm nhạc rất du dương đến trước cô. Cho nên, người biết trung hiếu là khí tiết của người làm thần, người làm con. Là bổn phận nên làm. Khởi tri du di siêu độ chi bộ giả. Siêu độ tức là một người thăng tiến rất nhanh. Điều quan trọng cũng là thực hành trung hiếu. Cho nên, đạo giáo tu thiên mục tiêu là sanh thiên, gia nhập câu lạc bộ thần tiên. Phải dựa vào trung hiếu. Cũng như vậy, chúng ta muốn tới câu lạc bộ của Liên Trì Hải Hội, nhất định trung hiếu phải làm cho triệt để. Không thể có tơ hào may rủi. Trung hiếu khiếm khuyết, không làm Phật được, không giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Phải trên con đường tu đạo, phá vỡ sự gạt mình, không được may rủi. Cho nên, tiểu nhân hành hiểm dĩ kiểu hạnh. Tiểu nhân tu hành, còn ôm theo tâm thái may rủi. Tại sao sư phụ vẫn luôn nói, tịnh nghiệp tam phước, tịnh nghiệp tam phước. Cơ sở tu học là tam phước, bởi vì nó chính là nói về căn cơ trung hiếu. Và trên thực tế, bản thân của chúng ta chỉ cần trong quá trình tu học không phục được tập khí, trong việc xử chúng còn có thể đối lập xung đột nổi tâm trạng, không vui vẻ với người, đều là trung hiếu khiếm khuyết. Điều này không thể có tơ hào nghi ngờ. Phải từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Tức là chúng ta đối với cha mẹ còn ngạo mạn, còn tâm trạng hóa. Cơ sở này chưa tốt, tất nhiên ra xã hội, chắc chắn chung sống với người ta sẽ xảy ra những vấn đề này. Cho nên thực sự hiểu rõ đây là căn bản lớn, nhất định phải hạ công phu từ đây. Sau đó, điều phục tập khí của bản thân. Cho nên sư trưởng đã nói, người bất trung bất hiếu dù tu thập thiện tứ vô lượng tâm không thể sanh thiên. Niệm Phật cũng không thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trung hiếu không chỉ là căn bản của việc làm người, cũng là căn bản lớn của việc tu hành. Ngày nay, chúng ta nghe kinh, nghe pháp, không thể nào có chỗ ngộ. Tức là vẫn chưa nhận thức trung hiếu. Người nhận thức trung hiếu thì tâm chân thành đó mới hiển lộ ra. Hiển lộ ra mới có thể tương ứng với kinh giáo, tương ứng với giáo huấn của sư phụ. Thật kỳ lạ, tại sao người ta nghe kinh thể ngộ nhiều như vậy, sâu sắc như vậy, có pháp hỷ như vậy? Tại sao chúng ta nghe nhiều như vậy rồi, hình như không có ích lợi gì hết? Điều này đều là không hiểu lý về trung hiếu, cái gốc trung hiếu bị thiếu sót. Cho nên công phu niệm Phật tu hành không đắc lực là chưa làm được trung hiếu. Thực sự nhận thức tốt về trung hiếu mới có thể khai ngộ. Làm được trung hiếu mới có thể chứng quả, mới có thể vãng sanh. Cho nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chú giải về trung hiếu ở trong bốn quyển sách. Cái này chúng ta là chú giải bạch thoại, đã chiếm nửa quyển. Hai chữ trung hiếu này đã chú giải nửa quyển, có thể thấy tầm quan trọng của nó. Chúng ta coi trung hiếu, trung thông thường là tận trung với đoàn thể quốc gia. Hồi còn nhỏ tôi thường nghe thấy một câu nói là không có nước sao có nhà. Đây là lời truyền thiên cổ. Không có quốc gia thì đều phải lưu lạc ly tán. Nhà không ra nhà nữa. Cho nên quốc gia đối với mỗi một người chúng ta đều rất có ân đức. Bây giờ thời đại này nhấn mạnh dân chủ. Nhấn mạnh dân chủ có tốt không? Quý vị đồng nhân, có tốt không? Chúng ta khoan không bình luận, chúng ta nhìn một cách khách quan trước. Xin hỏi, bây giờ quốc gia dân chủ có tốt không? Quý vị lúc nãy chẳng phải nói dân chủ tốt sao? Phải không? Quý vị nói, đất đai ở vùng này có tốt không? Quý vị coi, nó trồng ra trái cây có ngọt không? Chẳng phải biết rồi sao? Cũng không phải quý vị ở đó từ vỗ ngực. Tôi cảm thấy rất tốt. Trồng trái cây cũng không ngọt. Quý vị vỗ ngực, vỗ biển ngực cũng vô ích. Phải tùy việc mà xét, tìm kiếm sự thật. Tôi vừa mới phân tích ra, tôi không nói dân chủ không tốt, quý vị đừng có ra ngoài bán đứng tôi. Nhưng người thời bây giờ thì rất là đáng thương chỗ nào, không nhìn thấy cái căn bản. Tất thảy đều xoay vòng trên cành ngọn. Điều quan trọng nhất không phải là chế độ nữa, là người, là nhân tâm. Điều thứ nhất, người nắm quyền có phải đem nhân dân đặt ở vị trí thứ nhất hay không? Cái này là dân chủ thực chất. Chúng ta chỉ ưa sĩ diện, ưa cái danh, vui mừng cả ngày, xã hội càng ngày càng loạn. Quốc gia dân chủ, quốc gia dân chủ. Mọi người coi, phong khí xã hội của quốc gia dân chủ càng ngày càng hỏng. Người, ngay cả căn bản làm người cũng không còn. Quý vị muốn cái tướng dân chủ đó làm cái gì? Thế gian tất thảy đều là mộng huyễn bọt ảnh. Nâng cao linh tánh mới là thứ chân thật nhất trong cuộc đời này. Xin hỏi, linh tánh con người trong quốc gia dân chủ càng ngày càng cao sao? Những điều này quá quan trọng. Thế hệ sau của quốc gia dân chủ càng ngày càng tốt sao? Mọi người để ý mà coi, thế hệ sau của mấy quốc gia dân chủ đó, tỷ lệ phạm tội không ngừng tăng cao. Thế nào là dân chủ? Người cầm quyền niệm niệm lấy phước trạch của nhân dân, niệm niệm lấy sự nâng cao đức hạnh của nhân dân làm trách nhiệm của mình. Đây gọi là dân chủ chân thật. Không phải chế độ dân chủ giả, làm lợi ích cho bản thân. Tham ô hủ bại càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên không phải vấn đề của chế độ, là vấn đề tố chất của con người. Đức là cái gốc, tài là cái ngọn, chế độ là ngọn, đức hạnh là gốc. Chúng ta thời đại này không thâm nhập kinh điển của lão tổ tiên, không phán đoán được gốc ngọn thị phi, lợi hại được mất, chưa chắc đã quan sát được. Nghiêu đế tìm Thuấn đế về làm thiên tử, đã quan sát hơn 20 năm mới đem ngôi vị thực sự nhường cho Thuấn đế. Đó là dân chủ thực sự. Nhất định phải tìm được một người tốt nhất để bảo bọc nhân dân, là thiên tử, đại diện ông trời đến bảo bọc con dân. Những hoàng đế tốt trong lịch sử, họ quả thật đều không đơn giản. Họ sự cúc cung tận tụy đó, hoàng đế phê những tấu sớ đó, phê tới nỗi ói máu cũng có. Và chúng ta coi, họ ở trong mỗi một thời đại đều là dẫn đầu học tập luân lý đạo đức, nhân quả, học tập giáo huấn của thánh hiền. Chỉ một điểm này thôi, chúng ta đã khâm phục rồi. Đem theo văn võ bá quan, nghe người có học vấn giảng dạy. Đây đều là những phong phạm đặc biệt hiếm có. Chúng ta lại bình tâm quan sát. Khi nhân dân chúng ta vẫn luôn nhấn mạnh về sự dân chủ, đối với tâm tánh của họ có ảnh hưởng gì không? Tôi. Quý vị phải nghĩ tới tôi, quý vị phải tôn trọng tôi. Ngã chấp càng ngày càng nặng. Một người không vui rồi, sẽ khởi sự kháng nghị, thì có thể khiến cho xã hội hoặc là khiến đoàn thể doanh nghiệp của chính mình tôi phải khiến cho các người không động đậy được. Bây giờ biến thành như vậy. Những lúc giảng kinh sư phụ có nhắc tới, người ta, người Nhật Bản, đối với lãnh đạo, đối với đoàn thể có bất mãn, cũng vẫn làm việc. Tại sao? Đó là bổn phận của họ. Một người không làm tròn bổn phận còn đi phê bình lãnh đạo hoặc phê bình người khác, căn bản chính là điên đảo. Bản thân còn chưa tận tâm tận lực còn phê bình người khác. Cho nên họ đáng quý, tự mình làm tròn bổn phận. Dán mạnh dạy trắng, bình trình viết, kháng nghị, lãnh đạo vừa nhìn vào liền cảm thấy chắc chắn có gì đó không thỏa đáng. Mau mau tìm hiểu tình hình, mau mau điều chỉnh. Điều họ nghĩ tới, đây là một đoàn thể lớn của mình, một gia đình có việc, thì phải hỗ trợ làm sao để cải chánh. Chứ không phải đi nổi tâm trạng, không phải đi đối lập. Đâu có ai nói là đối lập với người trong nhà của mình đâu. Đó là ngu si. Cho nên, ngã chấp càng ngày càng nặng. Trên thực tế, đối với mỗi một người, sự nâng cao linh tánh đời này là có chướng ngại rất lớn. Thời đại này bây giờ, người ta cái tôi quá nặng. Sau khi quá nặng, luôn luôn đều là sau khi đánh mất rồi mới tỉnh ngộ ra. Hoặc là rời bỏ gia đình mới biết rằng thì ra cha mẹ thật không dễ dàng. Rời bỏ đoàn thể này rồi mới biết được người ta lãnh đạo đoàn thể không dễ dàng. Đợi tới lúc quốc gia động loạn rồi mới biết rằng quốc gia giữ gìn sự an định của cả xã hội không dễ dàng. Bây giờ nói điều này, chúng ta không có cảm giác gì. Tại sao? Chúng ta không ở trong những năm tháng biến động. Có cơ hội, chúng ta ở đây cách Trung Đông xa không? Phải nên tới quốc gia chiến tranh cảm nhận một chút, thì sẽ biết trân quý. Người ta, khi đang hưởng phước, đều cảm thấy tất nhiên là vậy. Quốc gia bây giờ rất an định. Ngoài việc không biết ơn ra, còn mắng chửi rất dữ. Quốc gia dân chủ, mắng người mắng chính phủ là mắng ghê gớm lắm. Cho nên, nhất là việc tuyển cử dân chủ này, tôi thực sự không dám tâng bốc. Vẫn luôn nhấn mạnh, nhân dân là chủ, nhân dân là chủ. Tổng thống phải coi sắc mặt của nhân dân. Xin hỏi mọi người, chính sách quốc gia này nghe theo ai? Nghe theo lão bá tánh. Mọi người cảm thấy phải nên nghe theo ai? Nghe theo thánh hiền nhân. Có phải không? Nghe theo lão bá tánh, đây là định bợ. Định bợ phiếu bầu cử. Lão bá tánh thấy được 100 năm sau. Trừ phi họ đọc sách thánh hiền. Lão bá tánh chỉ nhìn thấy lợi ích của trước mắt thôi. Đây là người thường, con người thường tình. Được rồi, cứ phải nhìn cái trước mắt. Vậy chính trị, chính tích làm cái gì? Nhìn cái trước mắt. Làm xong khiến cho họ lập tức vui sướng. Vì là phiền phức rồi, có một việc là không thể lập tức nhìn thấy được nhất. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Cho nên tố chất dân dân càng ngày càng thấp, nặng nhẹ hoạn gấp, người phải có trí huệ. Phải theo kinh điển mà làm mới thấy được. Không phải thuận theo dục vọng của nhân dân mà làm việc. Cho nên, rất nhiều lúc những năng lực phán đoán này chúng ta không đọc kinh điển, chúng ta cũng không nhìn thấy rõ. Cho nên bây giờ rất nhiều quốc gia, khu vực rất hiếm có. Người lãnh đạo có tri nhận này rồi, phải bắt tay từ giáo dục. Lúc nãy có nói với mọi người, con người thật ra đừng có đợi tới lúc mất rồi mới hối hận, mới trân quý. Cho nên trong chú giải có nói, sĩ nông công thương, thời cổ đại hình như cũng không nhìn thấy cung đình, hoặc không nhìn thấy cách quá xa, hình như hoàng đế đối với họ không có ân đức gì. Nhưng thử nghĩ coi, ngày nay không có những nạn giặc cướp này, không có loạn binh, không có loạn thần, không có những việc cướp bóc chém giết này. Những tình hình này hết sức nguy ngập. Nếu như không có những pháp luật này của quốc gia, triều đình, những quân đội này tới giữ gìn, có thể nào sinh sống làm việc an định được không? Hình như chúng ta cảm thấy an định là điều tự nhiên, phải nên vậy. Trên thực tế có bao nhiêu quân nhân, bao nhiêu cơ quan chính phủ, bao nhiêu lãnh đạo phải hao tâm tổn trí mới giữ gìn cho bốn bể ngồi hưởng phước thái bình được. Cho nên thể hội được điểm này rồi, thì người trong mỗi ngành nghề đều phải nên nhớ ơn nước, nhớ ơn lãnh đạo quốc gia. Sau đó, làm sao báo ân trong bổn phận gia đình của mình và trong bổn phận công việc, làm tròn lòng trung của mình. Nhất là người đọc sách thánh hiền, nếu như còn chưa đọc hiểu chữ trung này, nhất là còn dẫn đầu mắng chính phủ, thì người đọc sách này sau khi chết chắc chắn đọa địa ngục. Ngoài việc không hiểu, còn dẫn đầu phong khí không tốt, đó là càng không được làm. Bây giờ giới doanh nghiệp rất hiếm có, dẫn đầu phục hưng giáo dục, luân lý đạo đức, dẫn đầu tận trung vì quốc gia. Rất nhiều sinh viên không có việc làm, tư tưởng quan niệm vẫn chưa xây dựng tốt. Những nhà doanh nghiệp này giúp đỡ đào tạo những sinh viên này làm người đức hạnh. Đây đều là tùy duyên, tận tâm, tận lực vì quốc gia làm thêm một chút việc. Cho nên có một câu danh ngôn, đừng hỏi đất nước đã làm gì cho ta. Trước hết phải hỏi bản thân chúng ta đã làm được gì cho đất nước. Đây là một tâm cảnh tận trung. Tận trung trong tận trung giữ chức. Chỉ có tận trung mới là đệ tử Tịnh Tông chân chính. Mọi người nghe hiểu lời tôi nói không? Tận trung giữ chức rồi mới là đệ tử Tịnh Độ Tông chân chính. Rất là tốt. Sự tận trung này ý nghĩa sâu xa. Hôm nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng. dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.